đình.
Chuyên trang thầy thuốc gia đình.
Chuyên trang thầy thuốc gia đình xin kính chào quý thính giả. Thưa quý thính giả, trung lắc khi bồng ẵm trẻ nhỏ, đó là thói quen của nhiều bậc phụ huynh. Tuy nhiên, theo một số nghiên cứu cho thấy, khi người lớn rung lắc trẻ quá mạnh sẽ tạo ra một loại chấn thương não gọi là hội chứng rung lắc, cũng tương tự như chấn thương sọ não ở người lớn. Tình trạng này có thể gây tổn thương não vĩnh viễn, xuất huyết não, vỡ các mạch máu não vì màng não bé còn rất nhỏ và mong manh. Các xương cổ vẫn còn rất yếu. Khi bị rung lắc quá mạnh, khối não sẽ di chuyển theo quán tính và va đập vào xương sọ, gây tổn thương não nặng nề.
Các di chứng thần kinh do hội chứng rung lắc gây ra từ nặng như bại não, xuất huyết võng mạc, động kinh, co giật, thậm chí tử vong. Nhẹ thì cũng khiến trẻ chậm phát triển tinh thần, giảm khả năng học tập, không nói năng được lưu loát. Trong đó có một số tổn thương chỉ phát hiện khi trẻ đã lớn, đòi hỏi phải điều trị chuyên sâu lâu dài. Do đó các bậc phụ huynh cần hết sức hạn chế rung lắc trẻ.
Bệnh viện Nhi đồng 2 Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là trung tâm ghép tạng nhi hàng đầu Việt Nam. Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 3 bệnh viện chuyên khoa nhi là Nhi đồng 1, Nhi đồng 2 và Nhi đồng thành phố. Bên cạnh việc đảm bảo điều trị phổ rộng các bệnh cho bệnh nhi, các bệnh viện này đều được giao nhiệm vụ phát triển thế mạnh chuyên sâu của mình. Trong đó, bệnh viện Nhi đồng 2 được giao nhiệm vụ phát triển chuyên sâu về lĩnh vực ghép tạng.
Thầy thuốc nhân dân giáo sư Trần Đông A, phụ trách chương trình thành lập trung tâm ghép tạng Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, bệnh viện đã chuẩn bị nguồn nhân lực sẵn sàng khi trung tâm đi vào hoạt động. Thời gian qua, bệnh viện đã thực hiện được hàng chục ca ghép tạng và hiện vẫn tiếp tục việc ghép gan đã bị gián đoạn trước đó. Trung tâm ghép tạng Nhi sẽ phát triển trên những nền tảng đó. Ghép gan trẻ em với người cho sống là kỹ thuật khó nhất trong các kỹ thuật ghép tạng trên thế giới. Chúng tôi đã gửi người đi học và bây giờ về đã tự ghép được 10 ca. Tới đây vào tháng 11 năm sau sẽ tiếp tục cử đi một bác sĩ nữa để học tập ở nước ngoài, đặc biệt về vấn đề lấy gan ở người lớn dở trẻ nhỏ cho chết não.
Hơn 6 triệu trẻ em từ 6 tháng đến 5 tuổi trên cả nước được bổ sung vitamin A liều cao, chia thành 2 đợt vào tháng 6 và tháng 12. Trong đó ở 22 tỉnh miền núi, trẻ từ 6 đến 59 tháng tuổi uống 1 liều vitamin A, trẻ 24 đến 59 tháng tuổi đồng thời được tẩy dung định kỳ. Ở 41 tỉnh thành còn lại, trẻ từ 6 đến 35 tháng tuổi uống vitamin A không tẩy dung. Đợt 1 của chiến dịch được Bộ Y tế triển khai trong 2 ngày, ngày 1 và ngày 2 tháng 6 này, nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1 tháng 6 và ngày Vi chất dinh dưỡng 1 và 2 tháng 6 diễn ra tại các trạm y tế địa phương trong cả nước. Thuốc do tổ chức Vitamin Angel Mỹ tài trợ.
Vitamin A liều cao, hàm lượng 100.000 IU và 200.000 IU đóng vai trò quan trọng trong quá trình tăng trưởng của trẻ nhỏ, giúp cơ thể phát triển bình thường, tăng sức đề kháng, bảo vệ giác mạc và hỗ trợ sáng mắt. Các chiến dịch bổ sung vi chất thời gian qua đã giúp Việt Nam thanh toán được bệnh mù lòa do thiếu vitamin A, theo Bộ Y tế.
Để phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng, giải pháp ngắn hạn là uống bổ sung viên nang vitamin A liều cao, viên đa vi chất. Giải pháp trung hạn là sử dụng thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng. Giải pháp lâu dài và cơ bản là cải thiện chất lượng bữa ăn. Do đó, Bộ Y tế khuyến cáo phối hợp nhiều loại thực phẩm cho bữa ăn hàng ngày, ưu tiên loại giàu vi chất dinh dưỡng, nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu.
Trước đây, vitamin A được các tổ chức nước ngoài tài trợ, Bộ Y tế phân bổ cho địa phương theo nhu cầu. Từ năm 2023, Bộ Y tế thay đổi chính sách mua sắm vitamin A và vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Các tỉnh thành chủ động kế hoạch mua sắm vitamin A và vaccine thay vì cơ chế phân bổ. Điều này dẫn đến thời gian qua cả nước thiếu nguồn cung cấp vitamin A và nhiều loại vaccine tiêm chủng mở rộng, miễn phí cho trẻ.
Quý vị và các bạn thân mến, cà chua không chỉ là thực phẩm phổ biến và rẻ tiền mà còn cung cấp dồi dào các chất chống oxy hóa, vitamin và dưỡng chất thiết yếu khác. Sau đây là các lợi ích sức khỏe đã được khoa học chứng thực khi chúng ta dùng cà chua.
Giúp cơ thể bổ sung chất chống oxy hóa, cà chua chứa nhiều hợp chất thực vật vốn là các chất chống oxy hóa tự nhiên. Vì bổ sung nhiều chất chống oxy hóa từ chế độ ăn uống giúp cơ thể chống lại các gốc tự do có hại, yếu tố để nhanh quá trình lão hóa và gây ra những bệnh nguy hiểm như ung thư và bệnh tim.
Dung nạp nhiều kali phòng ngừa bệnh tim. Ngoài cung cấp các chất chống oxy hóa có thể ngăn ngừa bệnh tim, cà chua còn dồi dào kali, dưỡng chất được biết là giúp giảm huyết áp. Việc ăn cà chua ở mọi hình thức chế biến từ nguyên quả cho đến nước sốt và nước ép đều tốt cho sức khỏe tim mạch.
giảm nguy cơ tổn thương da vì tác động quá nắng, từ đó làm giảm nguy cơ mắc các khối u da do tia UVB gây ra.
Bên cạnh đó, nhiều nghiên cứu cũng cho thấy việc ăn cà chua còn có thể cải thiện tâm trạng về lâu dài.
Theo các chuyên gia dinh dưỡng, cà chua là một trong những thực phẩm có thể giúp tăng cường khả năng hấp thụ chất sắt. Đây là một khoáng chất đóng vai trò chính trong việc tạo ra huyết sắc tố và myoglobin, những protein giúp vận chuyển oxy đến các cơ và các cơ quan khắp cơ thể.
Giúp vết thương mau lành. Trong cà chua chứa rất nhiều vitamin C giúp cơ thể hồi phục nhanh hơn khi bạn bị đứt tay, hồi phục sau phẫu thuật hoặc vết thương do tỳ đè, do nằm liệt giường.
Bên cạnh các lợi ích trên từ quả cà chua, các chuyên gia cho biết cà chua cũng có thể gây ra một số triệu chứng tiêu hóa khó chịu ở một số người có sẵn vấn đề về đường tiêu hóa như trào ngược axit. Cà chua có thể kích hoạt các triệu chứng của bệnh, gây ợ chua, đầy hơi hoặc khó tiêu. Vì thế, lời khuyên cho những người bị trào ngược axit là có thể ăn một lượng nhỏ cà chua và theo dõi các triệu chứng của mình.
Quý thính giả thân mến, lọc máu là một phương pháp điều trị bệnh được áp dụng rất phổ biến hiện nay nhằm loại bỏ các cơ chất độc hại trong máu ra khỏi cơ thể nhờ các thiết bị làm sạch. Tuy nhiên, đây là một kỹ thuật khó nên khi thực hiện cần đảm bảo đúng kỹ thuật, đúng quy trình. Vậy lọc máu là gì và khi nào cần tiến hành lọc máu? Để giải đáp vấn đề này, phóng viên chuyên trang đã có cuộc phỏng vấn cùng bác sĩ Lê Quốc Việt, phó trưởng khoa nội thận, Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ. Mời quý thính giả cùng theo dõi.
Thưa bác sĩ, hôm nay thì chúng ta cùng nói về cái vấn đề là hiểu đúng về cái phương pháp lọc máu. Trước tiên thì xin bác sĩ chia sẻ cùng quý thính giả lọc máu là một cái phương pháp như thế nào
ạ? Lọc máu là phương pháp loại bỏ những cái độc tố, những cái chất thải hoặc là những chất lỏng dư thừa trong cơ thể mà khi thận chúng ta gặp vấn đề và không thể lọc được những cái chất này.
Thế thì thưa bác sĩ, những trường hợp nào thì thường được chỉ định lọc máu ạ?
Thì chúng ta biết thận của chúng ta bị suy nặng thì các chất độc trong cơ thể sẽ không thải ra được ngoài hoặc là thải rất là hạn chế, đặc biệt có những cái độc tố rất là nguy hiểm cho cơ thể như là nồng độ axit hoặc là kali trong máu. Những chất độc này có thể là gây bệnh nhân ngừng tim hoặc là những trường hợp là bệnh nhân không tiểu được, là bệnh nhân phù hoặc là gây khó thở, hoặc là có thể gặp một số trường hợp bị ngộ độc là cần thải độc chất ra ngoài để cấp cứu bệnh nhân như là ngộ độc mật cá chấm, ngộ độc thuốc diệt cỏ vân vân, thì những trường hợp đó thì bác sĩ cần lọc máu. Tùy theo tình trạng bệnh lý của bệnh nhân mà mình chỉ định lọc suốt đời hay lọc tạm thôi. Ví dụ như bệnh nhân mà suy thận cấp hoặc là ngộ độc thì thông thường mình lọc là bệnh nhân hết bệnh thì thôi. Còn những bệnh nhân mà suy thận mạng rồi giai đoạn cuối thì lúc đó là mình phải chỉ định lọc thận suốt đời. Ca lọc thận thông thường kéo dài khoảng 4 tiếng. Còn nếu bệnh nhân mà đã lọc thận suốt đời gọi là lọc thận định kỳ thì khoảng là 3 lần một tuần.
Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ hiện có những phương pháp lọc máu nào ạ?
Hiện tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ có 3 phương pháp lọc máu chính. Nó là chạy thận nhân tạo mạch quản hay còn gọi là chạy thận nhân tạo chu kỳ. Phương pháp thứ hai là lọc màng bụng. Phương pháp thứ ba là lọc máu liên tục hay người ta gọi là CRT.
Thế thì trong cái quá trình mà bệnh nhân được chỉ định lọc máu thì trước hoặc sau lọc máu cần phải lưu ý những gì thưa bác sĩ ạ?
Thì như chúng ta đã biết, lọc máu là phương pháp để điều trị hỗ trợ phổ biến cho bệnh nhân suy thận, nhưng chắc chắn không thể nào mà hiệu quả bằng cái thận bình thường được. Những bệnh nhân lọc thận hoặc là lọc máu những phương pháp khác thì cần lưu ý là phải cái chế độ ăn hoặc là thức uống phải tuân thủ theo cái lời dặn của bác sĩ, và song song đó thì phải cần uống các loại thuốc để điều trị hỗ trợ. Ngoài ra người bệnh mà lọc máu thì có thể sinh hoạt và làm việc bình thường, miễn là tuân thủ cái thời gian lọc máu, không bỏ lọc hoặc là không ra sớm hơn thời gian quy định.
Xin cảm ơn bác sĩ đã chia sẻ những thông tin hữu ích cùng chương trình.
Quý vị và các bạn thân mến, trong điều trị bất cứ bệnh lý nào thì dinh dưỡng cũng luôn là yếu tố quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị cũng như khả năng phục hồi sức khỏe của bệnh nhân, và ở bệnh nhân lọc máu cũng thế. Để có một chế độ dinh dưỡng hợp lý, những bệnh nhân lọc máu nên lưu ý các nguyên tắc sau khi thành lập thực đơn dinh dưỡng: giảm kali, giảm muối và nước, cung cấp đạm vừa đủ, bổ sung tinh bột như khoai, sắn, đậu do tinh bột dễ tiêu hóa, giúp giảm thiểu áp lực cho thận trong việc đào thải, đồng thời cũng giúp tránh tình trạng suy dinh dưỡng do chế độ ăn giảm đạm trong quá trình lọc máu.
Chuyên Chuyên trang thầy thuốc gia đình đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Mến chào tạm biệt.